Kính thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi được gặp anh Trịnh Hữu Lộc là chuyên viên kế toán và thuế vụ cũng như đại diện khai thuế. Lần đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh, tuần này thì có gì hấp dẫn để chia sẻ với quý vị khán giả không ạ?
Dạ thưa anh, thì tuần này thì chúng tôi có đi tham dự hai khóa học mà dành cho kế toán và đại diện khai thuế đó anh, nhằm chuẩn bị cho cái mùa thuế năm nay đó. Thì đặc biệt đó là những cái khóa học này đó, họ chú trọng đến những cái điểm nóng mà sở thuế sẽ chú trọng trong năm nay và chỉ dẫn nhằm giúp cho chúng ta tiết kiệm được tiền thuế đó. Thì trong những cái lần tới đó, thì chúng tôi sẽ lần lượt cái trình bày những cái điều mà học được trong các cái chương trình vừa qua và trong các chương trình tới đó, để mà nhằm giúp quý vị nắm rõ hơn về các quyền lợi của mình và những cái việc mà chúng ta nên tránh làm để mà khỏi bị sở thuế đến hỏi thăm đó anh.
Dạ vâng. Thưa anh, hôm nay thì chúng ta sẽ trình bày vấn đề gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì để mà tiếp nối cho chương trình lần trước đó, thì lần trước thì chúng ta trình bày về những cái lợi tức mà chúng ta phải khai thuế trong năm. Và hôm nay thì chúng tôi xin đi xuống các phần là trình bày về những cái chi phí mà chúng ta có thể được khai khấu trừ đó anh, tức là tax deductible deduction đó anh.
Dạ vâng. Bắt đầu vào mùa khai thuế thì cái đề tài này nghe hấp dẫn lắm với mọi người, bởi vì những người đi làm thì chắc chắn cũng chuẩn bị chuyện khai thuế để thứ nhất là lấy lại một số tiền ít nhiều, hoặc là thứ hai là móc túi trả thêm, phải không anh?
Dạ thì thông thường anh thì là nếu mà mình đi làm á thì thường á là có những cái chi phí mà mình có thể mình khai được đó anh. Thì tới cuối nếu mà mình không có lợi tức nào khác á mà chưa đóng thuế á thì thông thường là mình có thể mình lấy lại được một phần tiền thuế đó anh. Thì cái quan trọng đó là cái ăn thua là những cái chi phí mà mình khai đó anh. Điều quan trọng đó là những cái chi phí mà mình muốn được khai mà để mà khấu trừ thuế đó, thứ nhất đó là nó phải liên quan đến cái sự mà tạo ra lợi tức của mình. Thứ hai đó là nếu mà mình xin khấu trừ cho những cái chi phí nào mà nó liên quan tới công việc làm của mình, không được bồi hoàn lợi. Nếu mà chủ bồi hoàn lợi thì là người chủ sẽ khai cái phần đó chứ không phải mình. Và thứ ba đó, nếu mà mình là công nhân viên chức đó, mình đi làm đó, thì là cái chi phí đó nó phải liên quan đến cái công việc của mình. Thứ cuối cùng đó là cái quan trọng đó là mình phải có những cái chứng từ để mà chứng minh cái chi phí đó. Cũng xin nhắc đây đó là có những cái chi phí mà nó liên quan tới việc đi riêng tư thì là mình không có được khấu trừ đó anh. Thí dụ như là mình nói là mình phải gửi con giữ trẻ thì mình mới đi làm được. Đó là mặc dù đó là nó liên hệ tới công việc làm của mình, tại vì nếu mà mình không giữ trẻ thì mình đâu có đi làm. Nhưng mà cái đó nó gọi là những cái chi phí, nó gọi là riêng tư đó, cá nhân của mình. Do đó là họ không cho mình khai khấu trừ những cái phần đó.
Dạ vâng, trở lại đề tài thì thưa anh, đầu tiên là những cái chi phí mà về xe cộ và di chuyển thì mình sẽ khai khấu trừ như thế nào thưa anh?
Dạ thì thưa anh, thì cái phần đó anh thì là nếu mà cái những cái công việc đó, những cái chi phí đó mà nó liên quan tới cái công việc làm của mình đó thì thường á là mình sẽ được xin khấu trừ thuế. Ngoại trừ đó cũng giống như cái lực đệ căn bản đốt đầu mà chúng tôi trình bày đó, nếu mà nó gọi là cá nhân, tức là ví dụ như là mình đi từ nhà tới chỗ làm á thì là không được khai khấu trừ. Nhưng với những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như là từ nhà đó mà mình đi lại chỗ làm á, nhưng mà mình phải đem những cái dụng cụ mà nặng đồ này nọ mà không ở chỗ làm mình không để được, mình phải chở đi chở về á, có những cái người mà họ làm là transman đồ đó anh, thì đó có đem những cái đồ nặng đó thì đó là họ cho phép mình được cái phần đó. Thứ hai á, nếu mà mình đi từ nhà mà mình đi đến những cái conference, tham dự những cái conference, hoặc là mình đi tới cái không phải chỗ làm của mình mà đi đến cái chỗ làm khác, cái chỗ làm của mình, đó là những cái trường hợp mà mình có thể mình xin khấu trừ, hoặc là mình có những cái trường hợp làm việc mà nó bất thường á thì đó là mình có thể mình khai khấu trừ những cái phần thuế cho cái chi phí cho xe cộ hoặc là di chuyển đó, chi phí di chuyển là mình có quyền khai. Đó là cái mà những cái trường hợp ngoại lệ đó. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhấn mạnh ở đây đó là nếu mà mình đủ điều kiện để mà mình khai những cái chi phí mà nó liên quan tới xe cộ á, thì từ ngày 1 tháng 7 2015, tức là năm tay đó, lực thuế nó thay đổi về cái cách thức mà để mình xin khấu trừ chi phí xe cộ đó. Tức là lúc trước đó là mình được tới 4 phương thức để mà mình khai. Thứ nhất, cái nào mà có lợi cho mình thì mình khai, thì thường là nếu mà dưới 5.000 là mình có cái phương thức là tính theo cây số, và trong đó thì nó tính theo cây số thì tùy theo cái lọt lái của xe nữa. Nhưng mà bây giờ là từ năm 10-15 trở đi đó, tức là năm tài khoá này vừa qua đó, là mình khai đó là mình chỉ khai chỉ có một cái mức thôi, tức là 66 xu cho mỗi cây số thôi, không cần biết xe mình là loại lớn, máy nhỏ đâu, không cần thành vấn đề. Họ chỉ bây giờ chỉ còn có một cái phương thức đó thôi là 66%, nếu mà mình chạy dưới 5.000 cây số hoặc là mình chỉ khai khấu trừ đến 5.000 cây số mà thôi. Còn cái phương thức thứ hai đó, bây giờ là họ nếu mà mình chạy trên 5.000 cây số mà mình muốn xin khấu trừ nhiều hơn đó, thì những năm trước thì có tới 3 công thức để mình xin khấu trừ, thì năm nay là họ loại hết, chỉ còn một cái thôi, tức là sổ lộ trình thư, tức là mình giữ cái sổ lộ trình thư đó trong vòng 12 tuần để mà mình khai khấu trừ đó, nó gọi là logbook. Dạ. Thì mình phải giữ cái đó thì mình mới được claim khấu trừ chi phí cho xe cộ mà hơn 5.000 cây số nếu mà mình muốn khai khấu trừ nhiều hơn đó. Ngoài ra đó, những cái lộ trình thư không chỉ gì thôi mà mình phải, nếu mà mình phải giữ những cái chi phí xe cộ hoặc là những cái cây số mà từ đầu tới từ đầu năm tới cuối năm để mà tính ra là trong thời gian đó mình chạy bao nhiêu cây số đồ này nọ đó anh. Và nếu mà và xe cộ bảo hiểm đấy, những cái sửa chữa đồ này nọ đó là những cái chi phí đó là mình phải cần giữ đó anh. Thì ngoài ra đó thì giả tỷ cái tiền mà xăng đồ này nọ đó thì cái số tiền đó đó là nó có thể nó nhiều quá đó anh. Thì họ cũng đơn giản quá cái phần đó để mà họ cho mình đó là dựa theo cái cây số mà tính ra thôi anh, chứ không cần phải giữ ba cái chi phí mà nó từ cây số giấy đổ xăng đó anh. Thì họ không cần những cái chi phí giấy tờ đó để...
Dạ vâng. Và bàn qua vấn đề quần áo giặt giũ thì cái khấu trừ như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì mình có thể mình xin khấu trừ cho những cái chi phí mà mua và giặt giũ cho những cái quần áo, nó những cái loại quần áo là nó liên quan hệ tới nghề nghiệp của mình. Ví dụ như là mình làm nghề y tá thì những cái đồ đó là mình bận và là mình biết là những cái đồ đó là nó là mình được khấu trừ đó anh, tức là nó... specific occupation, specific clothing. Còn những cái mà bảo hộ an toàn thì có những người mà làm tradesman hoặc là những cái chỗ mà làm thường mình phải bận những cái đồ mà cho an toàn đó, nó không có hư quần áo thường của mình đồ này nọ đó là mình được khai. Hoặc là những cái uniform, tức là đồng phục mà nó có những cái hiệu của gì hiệu hoặc là có những cái gì mà nó liên hệ tới đó là mình được khai những cái đồng phục đó anh, chứ không phải là những cái đồng phục thường mà mình bận ở ngoài thôi, tức là quần jean, the vest đồ này nọ thì họ không được coi là đồng phục ra. Dạ. Thì để mà khai khấu trừ cho những cái chi phí đó thì cũng như những cái chi phí khác là mình phải giữ những cái chi tiết ra để mà mình khai đó anh. Hoặc là nếu mà mình có giặt giũ đồ này nọ đó thì đó là mình cũng phải có những cái giấy tờ để mà chứng minh, ví dụ là như ghi xuống cái diary records hoặc là cho những cái chi phí đó anh. Dạ.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trình Hữu Lộc, chuyên viên kế toán và thuế vụ, cũng như đại diện khai thuế phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, bây giờ quay sang bàn về vấn đề chi phí làm việc tại nhà thì được khấu trừ như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà chúng ta làm việc ở nhà với tư cách là cũng như là nó dễ dàng cho mình để mà mình làm ở nhà, chứ không phải là mình run một cái business ở nhà, tức là home based business đó, là nó cái phần đó là khác đó, cái chi phí mình khấu trừ nó nhiều hơn. Còn nếu mà mình làm việc ở nhà, tức là trong hãng là mình đem về chút việc là mình làm thêm đồ đó, là nó tiện lợi cho mình đó, thì mình được khấu trừ một phần của những cái chi phí, nó gọi là running cost thôi, chứ không có thể mà khấu trừ cho những cái mà gọi là occupation expense, tức là thí dụ như tiền mướn nhà, tiền lời nhà băng, cao su ray đồ này nọ thì mình không được khấu trừ, mà chỉ có được khấu trừ cái gọi là những cái mà để mà thêm làm, thí dụ như là điện nước, điện ga đồ này nọ, hoặc là nếu mà mình có sử dụng computer, điện thoại hoặc là những cái dụng cụ mà điện tử thì mình có thể mình khai khấu trừ những cái phần đó ra.
Dạ vâng. Rồi thưa anh, trường hợp mà một người tự học thì cái khấu trừ thế nào thưa anh?
Dạ thì đó, nó có cái phần nó gọi là self education expense, thì đối với cái phần này đó là mình có thể mình khai những cái khấu trừ mà cho những cái việc mà mình tự học, tức là mình đăng ký mình đi học đó anh. Và cái những cái khóa học này đó nó phải liên quan đến công việc của mình, tức là mình phải chứng minh đó là nó phải liên hệ tới cái công việc của mình làm, tức là khi mà mình học xong có thể là mình sẽ được tăng lương hoặc là mình lên chức đồ này nọ, đó là những cái mà mình chứng minh được. Thứ hai đó là những cái khóa học đó nó phải là đưa đến cái việc là giả tỷ có cái một cái bằng cấp hoặc là nó liên hệ tới mà để công việc chính thức của mình đó. Chứ thí dụ như giả tỷ bây giờ mình đang làm về bên thầu khoán nhà cửa mà mình đi học cái khóa về mà buôn bán real estate agent đó anh, thì đó là không được khấu trừ tại vì nó không có liên hệ tới công việc đó. Dạ. Thì cái đó là cái mà thường là mình phải chứng minh được là nó liên hệ tới công việc của mình, của mình đang làm, chứ không phải là để mà nếu mà mình học xong mình có thể mình được cái một cái công việc mới đồ này nọ thì là không được đó. Dạ. Thì những cái chi phí mà liên quan tới cái khóa học á thì nó cũng rất là nhiều thứ mà mình có thể mình khấu trừ được. Ví dụ như là nếu mà mình phải đi xa nhà qua đêm đồ này nọ thì mình có thể mình xin khấu trừ được cái tiền accommodation hoặc là vào chỗ ngủ hoặc là đồ ăn uống hoặc là những cái chi phí mà việc học hoặc là những cái chi phí mà cho những cái dụng cụ mà mình dùng để mà cho cái việc học của mình hoặc là sửa chữa những cái đồ vật dụng đó hoặc là internet hoặc là những cái chi phí mà liên quan tới bài vở, tập vở, sách vở đồ này nọ đó anh. Và đi từ chỗ làm đến cái chỗ học đó anh, thì đó là những cái chi phí mà mình cũng có thể mình claim đó. Thì thông thường là nói là 250 đồng tiền đầu đó là mình không được khấu trừ, nhưng mà có những cái chi phí khác mà mình không được khấu trừ nhưng mà mình được dùng để mà giảm cái tiền đó. Thông thường là nếu mà mình có đi học đó thì công việc đó mà nó liên quan đến công việc làm của mình thì là mình được xin khấu trừ những cái chi phí liên quan tới khóa học đó.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh có những cái tin tức nào mới cần cập nhật không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì mấy hôm nay thì chúng tôi mới vừa nhận được tin của bên Sở Thuế họ báo cho biết anh là cái phần mà super stream á, là anh nhớ là những cái lần trước là chúng tôi có trình bày về cái phần đó, là tức là những cái small business, tức là tiểu thương á, là họ đến cho đến ngày 30 tháng 6 vừa qua đó là phải bắt buộc á, là phải đăng ký để mà sau này là mỗi lần mà trả tiền hưu bổng cho nhân viên đồ này nọ là phải qua cái dạng hệ thống điện toán hết anh. Tuy nhiên đến mấy hôm nay đó thì Sở Thuế có đưa ra thông báo là họ cho gia hạn cái đó đến ngày 28 tháng 10 đó anh, là bắt đầu là họ sẽ áp dụng, tức là những người giới tiểu thương đó khi mà có được tham khảo bởi Sở Thuế đó thì họ nói là họ cần thời gian để mà lựa những cái phương thức nào mà nó tiện cho họ. Thì Sở Thuế cũng chấp nhận cái đó và cho đến ngày 28 tháng 10, tức là thứ sáu 28 tháng 10 năm nay đó, thì mới được bà bắt buộc phải theo cái super stream, tức là theo cái dạng super stream, tức là những cái tiền mà mình trả cho nhân viên đồ này nọ và những cái form mà mình phải nộp đó là phải qua điện toán hết về hưu bổng đó anh. Thì và đó là một cái mà mới Sở Thuế mới thông báo. Ngoài ra đó thì Sở Thuế cũng thông báo là họ đưa ra cái phần mà cái small ATO benchmark for small business. Và những lần trước chúng tôi nói đó là thường là Sở Thuế sau này họ dùng cái benchmark là cái điểm chuẩn đó anh, để mà thanh tra những cái cơ sở nào mà làm việc trong những cái ngành nghề song song với nhau mà cái số tiền mà lời hoặc là những cái chi phí đồ quá cao đồ này nọ, thì là họ sẽ đến mà để mà họ hỏi thăm mình để mà nói tại sao mình cái mình làm trong cái ngành cùng ngành với những cái cơ sở khác mà sao mà cái tiền của mình khai nó thấp hơn này nọ đâu. Thì đó là họ mới đưa ra cái benchmark mới đó anh. Thì trong những lần tới sau này đó là chúng tôi cũng sẽ trình bày về cái này thêm cặn kẽ hơn về những cái thay đổi đó đó anh. Và cái này tại vì họ dựa vào năm 2014 thuế đó anh, thì rất là mới. Do đó là chúng tôi sẽ cập nhật để mà cho các giới tiểu thương á biết mà để mà đừng có làm nó không có đúng ra anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc rất nhiều. Và anh có lời nào để kết thúc chương trình thưa anh?
Dạ thưa anh, thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay. Và có một số quý vị cũng có gọi điện thoại và email để mà hỏi thăm những cái phần mà chúng tôi trình bày đó. Mặc dù lúc này thì mùa thuế thì chúng tôi cũng hơi khá bận đó anh, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà có những cái nào mà giải quyết được thì chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ quý đồng hương. Và nếu mà có những cái đề nghị mà cho những cái đề tài sau đó thì xin quý vị cũng cho chúng tôi biết để mà chúng tôi và làm cho cái chương trình này nó phong phú hơn anh. Thì xin quý vị cho chúng tôi biết qua số điện thoại là 0421 833 888, hoặc quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là loctax@bigporn.com. Và xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau đó.